hoặc vấn thứ 12. Hỏi: trong mười phương cõi đồng cư tịnh độ rất nhiều, nay lại riêng chỉ thế giới Cực Lạc và duy khen cảnh duyên ở cõi ấy thắng diệu, là tại sao? Đáp: kinh Phật thuyết A Di Đà nói, chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là Cực Lạc. Cảnh duyên ở Cực Lạc rất thù thắng, có nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi cõi này hơn các tịnh độ khác, mà tâm lượng của phàm phu trong tam giới không thể thấu hiểu được. Nay xin tạm đem cảnh duyên ở Ta Bà đối chiếu để so sánh lượt qua. Ở cõi này loài người bẩm thọ thân hình huyết nhục, có sanh là có khổ. Cõi kia thì chúng hữu tình đều quá chất nơi hoa sen, không còn sự khổ về sanh. Ở cõi này thời tiết đổi dời, có người lần lần đi đến cảnh già yếu. Cõi kia là thế giới trường xuân, không có đêm ngày nóng lạnh, chúng sanh không bị sự khổ suy già. Ở cõi này có người thân tứ đại, khó điều hòa, dễ sanh nhiều bệnh hoạn. Cõi kia thì chúng sanh thể chất kim cương thơm sạch, không có sự khổ về yếu đau. Ở cõi này có người ít ai sống đến 70, cơn vô thường mau chóng. Cõi kia thì chúng sanh thọ số đến kiếp lượng vô biên, không có sự khổ về chết. Ở cõi này có người bị sợi dây ân tình ái luyến ràng buộc, chịu đau khổ vì nỗi tử biệt sinh ly. Nơi cõi kia chúng sanh quá thân nơi hoa sen, không có cha mẹ vợ con, nên không bị khổ về ân tình chia cách. Ở cõi này ai không có kẻ thương người ghét, nên khi oán thù gặp gỡ tất phải chịu nhiều nỗi phiền não gian truân. Nơi cõi kia toàn là bậc thiện nhân dắt dìu giúp đỡ lẫn nhau, không có sự khổ về quan gia hội ngộ. Ở cõi này có người phần nhiều nghèo khổ thiếu kém, dù kẻ giàu sang cũng có biết bao ước vọng không thành. Nơi cõi kia sự thọ dụng về ăn mặc ở các thứ trân bảo, bao nhiêu điều mong muốn đều được hóa hiện tự nhiên. Chúng sanh an vui, không có nỗi đau buồn về thất vọng. Ở cõi này có người hoặc hình thể xấu xa, các căn không đủ. Cõi kia chúng sanh đều có 32 tướng tốt, thân kim cương xinh đẹp, có ánh quang minh. Ở cõi này chúng sanh xoay dần trong nẻo luân hồi. Nơi cõi kia bậc thượng thiện đều chứng vô sanh pháp nhẫn. Ở cõi này có đủ 4 ác thú khổ não. Nơi cõi kia tên 3 ác đạo hãy còn không? Ở cõi này nhiều gò nổng, hang hố, rừng rậm, chông gai dãy đầy, các tướng nhơ ác. Nơi cõi kia thì vàng ròng làm đất, cây báo vuốt trời, lầu chói trân châu, hoa đua bốn sắc. Ở cõi này thì song lâm đã khuất, long hoa còn xa. Nơi cõi kia Di Đà Thế Tôn hiện đang thuyết pháp. Ở cõi này thì Quán Âm Thế Chí luống mến danh lành. Nơi cõi kia chư Bồ Tát thượng nhân hằng làm thắng hữu. Ở cõi này thì các ma cùng ngoại đạo làm náo loạn bậc chánh tu. Nơi cõi kia Phật quá tinh nhuần, ngoại ma tuyệt tích. Ở cõi này thì sắc thinh danh lợi khiến mê hoặc người tu. Nơi cõi kia y chánh sạch nghiêm, không còn duyên nhiễm. Ở cõi này thì ác thú mũi mòng khiến hành nhân không yên ổn. Nơi cõi kia nhạc cây chim nước hàng nói pháp âm. So sánh lượt qua hai cõi, cảnh duyên hơn kém thật đã cách xa. Nếu nói cho kỹ thì sự ưu liệt làm sao kể xiết. Tuy nhiên, tóm lại phần khái yếu cũng không ngoài hai quan điểm. Một là vì cảnh Cực Lạc thù thắng nên có thể khích phát lòng mong mến và quy hướng của loài hữu tình. Hai là duyên liên quốc nhiệm màu nên có thể giúp ích cho người giảng sanh dễ tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế cõi đồng cư tịnh độ ở mười phương tuy nhiều, song riêng cõi Cực Lạc có đầy đủ thắng duyên, các kinh luận đều chỉ quy cũng do lẽ đó.
Khai thị thứ 10 về phát tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta muốn ngay trong một kiếp này thật sự thành tựu được công phu niệm Phật, lúc xử thế, tiếp xúc với người, với vật, cái tâm duy nhất mà chúng ta cần phải có, đó là chân tâm. Khi bị người khác lừa dối, hiếp đáp, chúng ta phải nghĩ như vậy, đó là chuyện của họ, không dính dáng gì tới tôi cả. Việc của tôi là phải dùng tâm chân thật đối xử lại. Vì sao? Bởi vì tôi quyết định trong một kiếp này phải cầu vãng sanh tịnh độ. Làm thế nào để cầu sanh tịnh độ? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ: phát Bồ Đề tâm, nhất hướng niệm Phật. Nếu chúng ta không phát Bồ Đề tâm, chỉ nương vào nhất hướng chuyên niệm, kết quả không thể vãng sanh. Điều này chúng ta nên thận trọng. Ngài Lý Bình Nam nói: một vạn người niệm Phật, thật sự có thể vãng sanh chỉ vài ba người. Vì sao số người vãng sanh quá ít như vậy? Vì không phát tâm Bồ Đề nên tâm không thanh tịnh. Bởi tâm không thanh tịnh nên còn thị phi, nhân ngã, tham sân si, mạn nghi. Những thứ này không tương ưng với thế giới Cực Lạc một chút nào. Tây phương Cực Lạc là nơi câu hội của chư thượng thiện nhân, tức là chỗ ở của những người thiện lành bậc nhất. Cho dù chúng ta niệm Phật siêng năng đến đâu, hoặc một ngày có thể niệm đến 100.000 lần, nhưng tâm của chúng ta không thiện, thì làm sao có thể lên Tây phương ở cùng chỗ của các bậc thượng thiện nhân? Do đó, phát Bồ Đề tâm quan trọng hơn cả việc nhất hướng chuyên niệm là như vậy. Người thật sự phát Bồ Đề tâm, khi lâm chung, một niệm hoặc 10 niệm, quyết định sẽ được vãng sanh. Vì sao? Vì họ đã là người thượng thiện nhân rồi, đầy đủ phước đức rồi. Chỉ cần chợt khởi tâm muốn vãng sanh là được ngay. Cho nên những lời nói trong kinh điển, chúng ta cần phải lưu ý, suy ngẫm kỹ lưỡng, tuyệt đối không nên tụng niệm một cách hàm hồ. Đoạn văn trên, chúng ta nói đến chân tâm. Chân tâm là thể của Bồ Đề tâm. Kế tiếp nói, thâm tín là dụng của Bồ Đề tâm. Tự dụng đối với chính mình là luôn giữ tâm hiếu thiện, hiếu đức, tức là thích làm điều thiện, đức. Đối với chúng sanh thì đại từ, đại bi. Nhân từ, hiếu thiện, hiếu đức là việc làm không thể miễn cưỡng, hoặc làm cho có hình thức bên ngoài. Nó phải lưu xuất một cách tự nhiên từ bên trong ra. Cho nên người phát tâm Bồ Đề, mỗi khi khởi tâm động niệm, đều nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sanh, nghĩ đến việc giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, thoát khỏi cảnh khổ, được an vui. Không hề có một niệm nghĩ đến việc lợi ích cho cá nhân mình. Nếu còn một niệm ích kỷ, tự lợi, là còn ngã chấp nặng nề. Ngã chấp là gốc rễ của lục đạo luân hồi. Không bứng sạch gốc rễ này thì không có cách nào ra khỏi lục đạo. Cho nên ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải buông xả, phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến chúng sanh, đến những người đang đau khổ, đang gặp nạn trên thế giới. Tuyệt đối không nên nghĩ chuyện lợi ích cho riêng cá nhân mình nữa. Trong suốt thời gian thuyết pháp đã qua, tôi nhiều lần nhắc nhở quý vị phải phát Bồ Đề tâm. Trong kinh điển, Đức Thế Tôn cũng từng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu ngàn lần. Vì sao Thế Tôn không ngừng lặp lại như vậy? Bởi vì chúng sanh vẫn còn chưa thức tỉnh, vẫn còn u mê. Thế Tôn vẫn phải lặp đi lặp lại một cách không mệt mỏi để kêu gọi chúng ta. Một khi chúng ta phát khởi bồ đề tâm, liền được chư Phật hộ trì. Vì tâm của chư Phật là tâm bồ đề. Như vậy, tâm của chúng ta sẽ cùng với tâm của chư Phật, không hề khác nhau. Mục đích duy nhất của Ngài là mong chúng ta một đời có thể thành Phật.